vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 9 này sẽ diễn ra phiên sơ thẩm xét xử vụ án Đồng Tâm. Và hôm nay Mai Hoa có cô Nguyễn Thị Duyên là cháu dâu của cụ Lê Đình Kình để cho biết những gì đang diễn ra ở Đồng Tâm trước phiên xử. Thưa, tôi xin chào cô Nguyễn Thị Duyên.
Dạ, chào cô.
Thưa cô, đài truyền hình an ninh online họ đưa tin thì họ về Đồng Tâm và phỏng vấn người dân Đồng Tâm, nói rằng là người dân Đồng Tâm đã nhận tiền đền bù và rất là hài lòng với số tiền đó. Và trong cái đoạn phỏng vấn đó, phần cuối của những cái câu chuyện thì những cái người phỏng vấn đều nói rằng là từ lúc ông Lê Đình Kình không còn, thì tôi dùng cái từ không còn là cho nó nhẹ đi, thì họ cảm thấy cuộc sống họ yên ổn hơn. Cô nhận xét gì về điều này thưa cô?
Dạ, khi mà họ về phỏng vấn người dân Đồng Tâm ấy ạ, thì tất cả những người dân Đồng Tâm đại diện cho cái câu trả lời đó thì hoàn toàn là những người thân của cán bộ hoặc là những người được mua chuộc với chính quyền. Và sự việc mà họ trả lời như thế là hoàn toàn sai sự thật của ạ. Những người trả lời phỏng vấn của báo chính thống ấy thì không đầy đủ sự khách quan, bởi vì toàn là người thân của cán bộ trả lời bất lợi cho người dân Đồng Tâm chân chính ấy.
Thưa cô mới nói rằng là họ trả lời là sai sự thật, thì cô có cái gì chứng minh để cho cái kết luận của cô rằng họ trả lời sai sự thật không thưa cô?
Dạ, bởi vì họ nói là sau khi ông Lê Đình Kình không còn thì người dân Đồng Tâm rất là yên ổn, thì sự thật là không phải như thế, mà khi mà thực tế là người dân Đồng Tâm rất là đau khổ và cảm thấy mất mát to lớn khi mà một người như ông Lê Đình Kình đã mất đi và không còn ai dẫn đường chỉ lối cho người dân Đồng Tâm nữa. Bởi vì những cái mà ông Kình đứng lên để đấu tranh ấy, để giành lại quyền đất đai cho người dân Đồng Tâm thì toàn là đúng sự thật và không có một cái gì sai phạm trong pháp luật cả.
Thưa cô có nói, cô nói như vậy có phải vì cô là người nhà của ông Lê Đình Kình mà cô đang biện minh cho ông Lê Đình Kình? Cái sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 1, thế thì từ đó đến nay những cái điều gì ở trong làng mà khiến cho cô nói rằng là người dân Đồng Tâm rất là đau khổ, thưa cô?
Khi mà ông mất đi thì có những người mà họ sợ chính quyền, họ không dám đến để thắp hương cho ông, thì họ cũng đã âm thầm đến để thắp hương cho ông và có nhắn lại. Và có những cái đã xảy ra rồi, như là năm 2017 khi ông mà bị đá gãy chân ấy, thì rất là nhiều người dân Đồng Tâm, hàng nghìn người dân Đồng Tâm đã đón ông và có truyền thông đã đưa tin. Thì cô có thể là xem lại thông tin đó trên các trang báo, kể cả trên Facebook của người dân Đồng Tâm hiện nay mà vẫn còn. Với những người dân Đồng Tâm đón ông và cảm ơn ông ấy, cảm phục ông, mến ông rất là nhiều. Khi mà ông bị hãm hại như thế thì rất là nhiều người dân đã đau lòng ấy. Thì khi mà ông không còn nữa thì con khẳng định với cô là người dân Đồng Tâm còn đau khổ hơn, nhưng mà đã bị chính quyền gây sức ép khiến họ không dám thể hiện cái lòng thương đó thôi.
Thưa cô có thể nêu ra cụ thể là sức ép như thế nào không thưa cô?
Những người mà không thể đến được và giấu tên ấy, thì họ đến thắp nhang cho ông thì họ đều nói là tôi không thể đến đây thường xuyên được, bởi vì có một ai đó đã dọa tôi là khi nào tôi đến đây thì tôi sẽ đồng lõa hay là tôi sẽ liên quan đến vụ án, nên là tôi không dám đến đây. Và cái người mà dọa đó thì chắc chắn là những người đại diện cho chính quyền ở xã Đồng Tâm.
Thưa, trong cái gọi là phóng sự về Đồng Tâm chuẩn bị cho trước phiên xử đó, thì người ta cũng thấy trên hình ảnh đó, thấy là người dân Đồng Tâm sinh hoạt bình thường, mọi thứ nó diễn ra bình thường. Thế thì thực tế cuộc sống của người dân Đồng Tâm thì như thế nào thưa cô?
Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, nếu không bình thường cũng không thể làm khác được khi mà mình đang sống trong một cái xã hội mà công an trị. Thì tất cả mọi người dân Đồng Tâm, kể cả có đau khổ đến mấy thì họ vẫn sẽ phải quay trở về với cuộc sống hiện tại thôi. Ngay cả gia đình con cũng vậy, khi mà gia đình con như thế thì con vẫn phải đi làm việc và vẫn phải vui vẻ với cuộc sống hiện tại để kiếm cái sinh nhai của con, để con lo cho gia đình của con, bởi vì đàn ông trong gia đình của con đều đã bị bắt đi hết rồi. Nên là người dân Đồng Tâm vẫn phải sinh hoạt bình thường thôi cô. Mà nếu như họ có đau xót đến mấy thì họ cũng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Nếu mà họ thể hiện ra thì chuyện gì xảy ra đối với họ thưa cô?
Nếu mà họ thể hiện ra thì đầu tiên họ sẽ bị chính dư luận viên hoặc là những người đại diện cho người thân của cán bộ trong làng chẳng hạn sẽ nói tỏ ra rất là khinh bỉ ấy. khi mà người dân đồng tâm mà thể hiện sự đau lòng ấy thì sẽ nhận ngay được những cái lời cay đắng của chính cán bộ đồng tâm, là không đến mức phải thế, hoặc là sẽ không cần phải đau xót cho một người như vậy chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn là, tức là họ sẽ vẫn đau lòng nhưng họ không dám thể hiện ra. Đó.
Vâng, thưa, sắp sửa diễn ra phiên xử và vụ án đồng tâm, những cái người thân của 29 người đang bị bắt đó đã nhận được giấy tham dự phiên tòa không thưa cô?
Tất cả những người thân của những người dân bị bắt và bị giam cầm từ hôm ngày 9 tháng 1 thì đều chưa được gặp thân nhân của mình, và đến nay thì phiên xử sắp diễn ra rồi và nhận được thông báo trên báo đài chính thống là ngày 7 tháng 9 sẽ diễn ra phiên sơ thẩm, nhưng mà người thân của họ vẫn chưa được nhận được một thông báo nào, hoặc là giấy mời, hoặc là triệu tập nào cả. Và ngay cả nhà con cũng đều là nhận được từ báo chính thống thì mới biết, hoặc là các luật sư thông báo thì mới biết phiên xử sắp diễn ra vào ngày 7 tháng 9. Thì tất cả người thân đều đã làm đơn để đề nghị được phép tham dự phiên sơ thẩm, bởi vì quyền của họ là được tham dự phiên sơ thẩm, nhưng mà gửi đơn gần một tuần mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Tức là sau khi mà biết tin là sẽ diễn ra phiên xử thì người dân lập tức gửi đơn để mà xin được tham dự, mà một tuần nay là vẫn chưa nhận được ra. Vậy thì là người dân đồng tâm và người thân của những cái người bị bắt đó chuẩn bị như thế nào để đi tới phiên xử thưa cô?
Dạ, trước mắt thì hiện tại là vẫn chưa thấy thông báo gì, thì người dân đồng tâm xác định là chắc là sẽ không được vào tham dự phiên tòa đâu. Thế nhưng mà họ vẫn sẽ có mặt, họ vẫn sẽ có mặt ở tòa án Hà Nội.
Thế thì có mặt thì từ đồng tâm mà lên ngay tòa án Hà Nội cũng xa, thì là họ đi cá nhân hoặc là thuê xe đi hay sao, thì có thuận tiện trong cái việc thuê xe không thưa cô?
Dạ, có người thì nói với con là họ sẽ đi bộ, có người thì nói với con là sẽ đi thuê xe ôm. Còn tất cả cái xe ô tô mà chạy dịch vụ ở Đồng Tâm thì đều đã bị công an xin biển số rồi, đi chụp hết biển số lại, và sẽ chắc là có một sự động thái là sẽ ngăn cản. Nên là con nghĩ là người dân Đồng Tâm sẽ khó khăn khi mà đến tòa án Hà Nội.
Là sao? Cô nói lại cho tôi, tôi không hiểu lắm. Tức là tất cả những cái xe mà chạy hợp đồng đó, mà chở đoàn đó đúng không, đều đã bị chụp biển số,
đã bị chụp biển số lại, và nó giống như một cái sự dọa dẫm nhẹ của phía chính quyền, là nếu như anh chở người dân đi thì anh sẽ gặp rắc rối chẳng hạn. Đó, con chỉ hiểu đến đó thôi. Còn lý do tại sao chụp biển số trong cái thời điểm mà rất là nhạy cảm này thì con nghĩ là mọi người sẽ hiểu, và chính những chủ xe đó sẽ hiểu là khi mà con thuê chẳng hạn thì họ sẽ không dám đi. Đó. Cô hiểu không ạ?
Cô hiểu rồi. Bây giờ như vậy, đó là lý do vì sao mà người dân đồng tâm để đi dự chính phiên xử của người thân của mình mà họ phải bằng cách đi bộ hoặc là đi xe ôm hoặc là đi những cái phương tiện nào đó mà rất là không thuận tiện, không thể nào mà có mặt đầy đủ được đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Và hồi nãy thì cô cũng cho biết rằng là từ sau khi mà cụ Kình mất đi thì là cuộc sống là mọi người phải che đi, phải gượng dậy để mà sống tiếp. Nhưng mà nỗi đau nó vẫn còn đó. Hiện bây giờ thì không biết là chồng cô thì cũng đang bị bắt đúng không?
Dạ vâng ạ.
Rồi cô một phải đi làm để nuôi con, cô có bao nhiêu đứa con?
Dạ con có hai đứa, một cháu gái và một cháu trai.
Bao nhiêu tuổi?
Con gái của con là hơn 3 tuổi rồi ạ. Còn cháu trai của con thì là cậu bé 3 tháng tuổi bị xịt hơi cay trong ngày 9 tháng 1 đó cô. Thì hiện tại là cháu đã được 11 tháng rồi.
Rồi làm sao mà cô đi làm với lại hai đứa con nhỏ xíu như vậy, gửi ai?
Dạ, các cháu thì con đã gửi ông bà ngoại và ông bà nội. Bà nội, còn ông nội thì đã bị bắt rồi. Ông nội là Lê Đình Công ấy cô, thì đã bị bắt rồi. Còn hiện tại là bà nội và bà ngoại sẽ thay nhau trông các cháu cho con đi làm.
Rồi cái cháu mà mới sinh khi mà 3.000 quân lính mà tấn công vào làng Đồng Tâm vào 9 tháng 1 đó, xịt hơi cay, ảnh hưởng tới cháu bé mới sinh là con của cô, đúng không ạ?
Thế dạ,
vâng, thì sức khỏe của cháu từ đó đến nay ổn định chưa thưa cô?
Dạ, sau khi bị ngạt thở bởi hơi cay và các cục nổ thì cháu bé ngay lập tức đã bị sụt xịt mũi, và nó di chứng rất là lâu sau nhiều tháng xảy ra sự việc. và con đã bất lực ấy. Nhiều có một thời gian con bất lực là không biết là phải chữa trị cho cháu kiểu gì, bởi vì vẫn còn hoang mang và không dám đến bệnh viện đó, và không dám đi ra khỏi nhà. Có một thời gian con đã bị cô lập ở trong nhà như thế và tự chữa cho con bằng những cái thuốc rất là đơn giản, thì cậu bé vẫn không thể nào mà khỏi được. Con đã bất lực và con đã dùng kháng sinh và cháu cũng đã khỏi, nhưng mà đến nay thì hiện tại là thỉnh thoảng mà dở dời ấy, thì cháu cũng vẫn bị lại bởi sụt xịt chẳng ho rất là nhiều, không giống như những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác.
Thưa, 9 tháng nay từ lúc mà chồng cô và những người thân trong gia đình bị bắt, thì cô có biết tin tức gì về sức khỏe cũng như là mọi thứ của người thân không thưa cô?
Những người duy nhất mà được gặp những người dân đồng tâm bị bắt ấy, thì là chỉ có các luật sư thôi cô ạ. Còn người thân thì đều không được gặp, không được gọi điện, và chỉ có được gửi đồ hàng tháng. Thì đồ thì quần áo ấy, thì chỉ gửi được đúng một lần những tháng đầu tiên. Còn tiền thì tháng nào cũng gửi được vào. Thế nhưng mà con không biết là người thân có được nhận được hay không. Nhưng mà khi luật sư đến gặp dự cung á, những người bị bắt ấy, thì con có nhắn vào là liệu là con gửi tiền vào hàng tháng như vậy thì chồng con, bố con hay là anh con có nhận được không. Thì luật sư nói là có nhận được, nhận đầy đủ. Thì con chỉ biết là thông tin từ luật sư như vậy thôi ạ.
Về sức khỏe của những người bị bắt thì như thế nào, sức khỏe lẫn tinh thần?
Sức khỏe thì luật sư nói là sức khỏe hiện tại là mọi người đã ổn hết rồi và không bị đánh đập nữa.
Có nghĩa là trước đó là bị đánh đập nhiều?
Dạ vâng, trước đó là đã bị đánh đập và con cũng đã chứng kiến những người thân của con đã bị đánh đập ở trên đồn công an, vì con cũng đã bị bắt ở trên, lên trên đó cùng với con nhỏ mà.
Vâng. Sắp tới cái phiên xử ngày 7 tháng 9 thì cô có kỳ vọng gì về cái kết quả phiên xử thưa cô?
Dạ, sau khi mà nhận được cái thông tin là sẽ xử vào ngày 7 tháng 9 thì gia đình con rất là hoang mang, bởi vì nửa mừng nửa lo ấy. Bởi vì mừng vì sắp được gặp người thân của mình rồi, lo là vì không biết là bản án mà tòa án sẽ xử cho người thân của mình sẽ ra sao, không biết có nặng nề hay không. Thì con hy vọng là khi mà đã giết được ông Lê Đình Kình, một người rất là chân chính, liêm chính ở trong xã Đồng Tâm, rất là có tiếng nói trong xã Đồng Tâm rồi, thì con hy vọng là tất cả các cán bộ trong bộ chính trị hãy suy nghĩ lại về cái quyết định tiếp theo của mình. Đừng làm cho người thân của ông Lê Đình Kình phải chịu án oan sai và rất là nặng nề, bởi những thời gian nó rất là dài và người dân Đồng Tâm rất là khổ. Khi mà thủ lĩnh đã chết rồi ấy, thì con hy vọng là cái việc làm sai của chính quyền, của công an Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm và đừng làm thêm một ai chết nữa, và đừng làm người dân Đồng Tâm phải khổ và mất niềm tin vào chính quyền nữa.
Cảm ơn cô rất là nhiều cho những chia sẻ của cô ngày hôm nay, và rất mong tiếp tục đưa tin về phiên xử Đồng Tâm tới thính giả SBS Úc Châu để cùng quan tâm theo dõi. Vâng, thưa cảm ơn cô Nguyễn Thị Duyên.
Dạ, dạ, cảm ơn cô.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.